Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 16 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước chủ trì hội thảo khoa học, lý luận thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại quân khu 7.
Thủ tướng Chính phủ kiểm tra và làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật dầu khí sửa đổi.
Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ có thêm gần 20 triệu người bị rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực trong năm nay.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 16 tháng 8 tại quân khu 7, thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, Ban chỉ đạo xây dựng đề án đã tổ chức hội thảo khoa học, lý luận thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội thảo. Cùng với hội thảo khoa học lý luận thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại thành phố Hải Phòng ngày 20 tháng 7 vừa qua, hội thảo lần này là dịp để tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, phân tích làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn đặt ra, cung cấp những luận cứ khoa học cho hoạch định đường lối chính sách của Đảng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Ban tổ chức đã nhận được 80 tham luận với nhiều nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng về lý luận thực tiễn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra và làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel về việc tham gia phục hồi phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Sau khi thăm kiểm tra cơ sở vật chất tại khu công nghệ cao của tập đoàn, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn. Buổi làm việc được kết nối với điểm cầu chi nhánh Viettel tại 63 tỉnh, thành phố và 10 thị trường nước ngoài.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tích tập đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Viettel tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa tầm nhìn sáng tạo vì con người và sứ mệnh tiên phong chủ lực kiến tạo xã hội số để thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao mà trực tiếp là nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong quá trình đó, phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chống tham nhũng tiêu cực.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu công bố công khai số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cơ quan trung ương, của từng địa phương nhằm tiếp nhận các phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, bảo đảm phương án ứng trực theo chế độ 24/7 để tiếp nhận thông tin, giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh. Trước 15 giờ ngày 4 tháng 9, yêu cầu các bộ ngành địa phương báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 về Ủy ban An toàn giao thông quốc gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2022, sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật dầu khí sửa đổi. Ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, còn một số ý kiến đề nghị cân nhắc điều chỉnh quy định về thẩm quyền phê duyệt hợp đồng dầu khí thuộc Điều 24 dự thảo luật và có hai loại ý kiến.
Loại ý kiến thứ nhất, hợp đồng chia sản phẩm dầu khí có cấu trúc nội dung phức tạp do đặc thù của hoạt động dầu khí. Việc giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN phê duyệt hợp đồng dầu khí hiện không bảo đảm khách quan trong trường hợp PVN cũng tham gia với tư cách nhà thầu độc lập ký kết hợp đồng dầu khí. Vì vậy, đề nghị tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội theo hướng quy định Thủ tướng Chính phủ chỉ phê duyệt nội dung chính của hợp đồng dầu khí, giao Bộ Công Thương phê duyệt nội dung hợp đồng dầu khí. Trên cơ sở đó, PVN ký kết và quản lý hợp đồng dầu khí. Phương án 1, khoản 1, điều 24 dự thảo luật, đồng thời bỏ quy định về chính phủ ban hành hợp đồng dầu khí mẫu để bảo đảm sự thống nhất về chính sách.
Loại ý kiến thứ hai, hợp đồng chia sản phẩm dầu khí là thỏa thuận pháp lý quan trọng giữa nhà nước và nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí, ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên dầu khí quốc gia, có tính chất dài hạn với nhiều nội dung đặc thù có liên quan đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền, mặt biển. Vì vậy, cần thiết quy định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ nội dung hợp đồng dầu khí. đề nghị tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội theo hướng giữ quy định như dự thảo luật Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, phương án 2, khoản 1, điều 24 dự thảo luật. Ông Vũ Hồng Thanh cũng khẳng định, Thường trực Ủy ban Kinh tế thống nhất với loại ý kiến thứ nhất.
Tiếp tục chương trình tại phiên họp chuyên đề pháp luật, cuối giờ sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Về cơ bản, các nội dung của dự thảo luật được các cơ quan đơn vị, đại biểu Quốc hội đồng tình với một số điều được bổ sung tại dự thảo luật lần này, đơn cử về biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và tòa án tại điều 25-26 của dự thảo luật. Căn cứ vào ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo luật sẽ bổ sung một khoản quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tự mình ra quyết định cấm tiếp xúc khi có căn cứ hành vi bạo lực gia đình, đe dọa tính mạng của người bị bạo lực gia đình, trừ trường hợp người bị bạo lực gia đình từ chối.
Dự thảo luật cũng bổ sung điều 33 về biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng với người có hành vi bạo lực gia đình. Ngoài ra, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự kiến chỉnh lý dự thảo luật theo hướng bổ sung trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, Công an cấp xã trong các quy định về xử lý tin báo, tố giác vụ việc bạo lực gia đình tại điều 20. Dự thảo luật sau khi chỉnh lý còn 56 điều, ít hơn 6 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, bỏ 1 điều, bổ sung 3 điều.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, hiện tình hình dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng số ca mắc trên thế giới và Việt Nam. Tại Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến thể Omicron BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.12.1 với khả năng lây nhanh, nhất là thời gian vừa qua cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Ngoài ra, một số địa phương thông báo bổ sung số ca mắc với số lượng lớn dẫn đến không phản ánh đúng tình hình dịch, khó khăn cho việc nhận định, dự báo, đánh giá tình hình dịch. Vì vậy, các địa phương cần thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch, theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ, đồng thời tăng cường giám sát phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế các trường hợp chuyển bệnh nặng và tử vong.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ gồm Công ty Cổ phần Giao thông số VDTC, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thu phí Tự động VETC xử lý tồn tại bất cập trong công tác gián thẻ định danh hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì kiểm tra, làm việc với Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thu phí Tự động VETC xử lý dứt điểm tình trạng phương tiện bị tự động đăng ký sử dụng dịch vụ, đấu nối, dán trồng thẻ giữa hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng. Việc khắc phục các lỗi này hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 và có chế tài xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, quy định hợp đồng.
Cầu Mễ Sở vượt sông Hồng trên đường vành đai 4 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải thống nhất xây dựng tại vị trí cách trạm bơm Hồng Vân, huyện Thường Tín khoảng 600m về phía hạ lưu. Điểm đầu dự án sẽ là nút giao giữa quốc lộ 1A và vành đai 4, điểm cuối là nút giao giữa cao tốc Hà Nội Hải Phòng với vành đai 4. Cầu và đường dẫn dài gần 14 km. Sau khi hình thành, cầu Mễ Sở sẽ mở ra hướng đi mới cho phương tiện từ trung tâm Hà Nội đến huyện Văn Giang và ngược lại, thay vì đi hướng cầu Thanh Trì như trước đây. Hiện người dân khu vực này vẫn lưu thông qua bến phà Mễ Sở. Cầu Mễ Sở còn tạo nên sự kết nối giữa hai cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và Hà Nội Hải Phòng, góp phần làm giảm thiểu lượng phương tiện vào nội đô Hà Nội. Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 16 tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã chủ trì lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với sự tham gia của các đại sứ đại biện lâm thời của 10 nước thành viên ASEAN tại Tokyo. Sau lễ kỷ niệm, các đại sứ đại biện lâm thời của 10 nước thành viên ASEAN đã tham dự kỳ họp lần thứ 311 của ACT, được thành lập vào ngày 17 tháng 5 năm 1978. ACT là khuôn khổ có sự tham gia của các đại sứ 10 nước thành viên ASEAN. Đây là một diễn đàn để trưởng phái đoàn ngoại giao của các nước ASEAN thảo luận và trao đổi ý kiến nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa các phái đoàn nói riêng và giữa các nước thành viên ASEAN nói chung, cũng như giữa ASEAN với Nhật Bản và các quốc gia khác.
Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Hải quân Mỹ, Hàn Quốc và lực lượng phòng vệ biển của Nhật Bản đã kết thúc cuộc tập trận cảnh báo tên lửa, tìm kiếm và theo dõi tên lửa đạn đạo kéo dài 7 ngày ở ngoài khơi quần đảo Hawaii. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong cuộc tập trận Rồng Thái Bình Dương kéo dài từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 8 này. Các bên tham gia sẽ chia sẻ thông tin về chiến thuật theo thỏa thuận chia sẻ thông tin ba bên. Theo hãng tin Reuters, đây là lần đầu tiên ba nước tập trận cảnh báo tên lửa kể từ năm 2017, sau khi quan hệ giữa Seoul và Tokyo xuống mức thấp nhất trong những năm gần đây về vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo.
Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận vụ nổ xảy ra tại một kho đạn dã chiến của quân đội nước này tại Crimea. Hàng nghìn cư dân trong ngôi làng gần đó được lệnh sơ tán. Vụ nổ xảy ra tại một khu dân cư nằm ở vùng Zankoy ở gần Ukraine và được cho là có khoảng 2.000 dân. Đây là sự cố nổ đạn dược thứ hai liên tiếp trên bán đảo Crimea kể từ đầu tháng. Tuần trước, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại sân bay quân sự Saki nằm ở thị trấn nghỉ Mat Novofedorovka. Hậu quả là 14 người bị thương và một người tử vong. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kho đạn phát nổ do hỏa hoạn tại hiện trường. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân của sự cố.
Báo cáo về các mục tiêu phát triển bền vững năm 2022 của Liên Hợp Quốc cho thấy nguy cơ có thêm gần 20 triệu người bị rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực trong năm nay do ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Ukraine và những tác động tiêu cực của cuộc xung đột như tăng giá lương thực. Theo báo cáo, số người có mức sống dưới 1,9 đô la Mỹ một ngày trên khắp thế giới trong năm nay ước tính là 656,7 triệu người. Nhưng tình trạng giá lương thực tăng cao và những tác động lớn hơn của cuộc xung đột ở Ukraine có thể khiến cho con số này tăng thêm 667,5 triệu người. Báo cáo cũng cho rằng, trong số 100 triệu người, con số kỷ lục ước tính bị buộc phải rời bỏ nhà cửa. Tính đến tháng 5 năm nay, có khoảng 6,5 triệu người sơ tán khỏi Ukraine vì xung đột.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, hơn chục năm về trước, khi nhắc đến Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, người ta nghĩ ngay đến một điểm nóng nhất về khai thác vàng trái phép. Các đối tượng khai thác vàng trái phép biến cả một vùng đất rộng lớn ở hai bên khe suối Bản Cắm, chẳng khác nào một đại công trường khai thác khoáng sản.
Tuy nhiên, cho đến nay, Cắm Muộn hoang tàn một thời đã liền ra, liền thịt. Đây là kết quả có được nhờ những quyết sách của Đảng ủy, sự đồng lòng của chính quyền các cấp và người dân nơi đây.
Những năm 2000, Cắm Muộn hoang tàn vì nạn khai thác vàng. Người dân trong bản cũng bị cuốn theo dòng chảy của vàng, nên đồng ruộng bị bỏ hoang, an ninh trật tự trên địa bàn bị đảo lộn. Để chấm dứt nạn khai thác vàng trái phép, lập lại trật tự an ninh trên địa bàn xã Cắm Muộn, ông Vi Văn Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cắm Muộn cho biết, chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động bà con nhân dân rút các loại máy móc ra khỏi lòng sông, khe suối.
Cũng đã vào cuộc quyết liệt, thì trong vòng khoảng 2 năm thì xã Cắm Muộn cũng đã tổ chức và xử lý được các cái nạn khai thác vàng trái phép. Từ đó thì xã cũng đã ổn định kể cả về an ninh trật tự trên địa bàn thôn xóm, và đặc biệt là cái chùa nước không làm ảnh hưởng ô nhiễm đến nguồn nước sinh hoạt cho bà con nhân dân. Đấy là cái đáng phấn khởi cho xã Cắm Muộn.
Để người dân không còn tư tưởng làm giàu từ khai thác vàng trái phép, chính quyền địa phương đã tập trung phát huy những thế mạnh nơi đây. Theo ông Bùi Văn Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, nhiều mô hình như nuôi dúi, trồng dâu nuôi tằm, nuôi dê, dệt thổ cẩm được khuyến khích mở rộng, từ đó tạo công ăn việc làm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Cắm Muộn.
Trong thời gian tới thì huyện sẽ tiếp tục thực hiện các cái nghị quyết và các chỉ đạo của tỉnh, đặc biệt là có chương trình nông thôn mới và nghị quyết 88. Và với quan điểm của huyện thì sẽ đầu tư vào những cái vùng, rồi là những cái chương trình, những cái ngành nghề mà Cắm Muộn có lợi thế, đặc biệt là cái việc là nuôi những cây trồng vật nuôi, trong đó là có cái vịt bầu Cắm Muộn để nâng cao cái thương hiệu cũng như tạo cái thu nhập sinh kế cho người dân.
Với sự quyết tâm vào cuộc của Đảng bộ, chính quyền địa phương, xã Cắm Muộn này đã khoác trên mình một màu xanh tươi mới. Cảnh khai thác vàng trái phép bên dòng khe quẹ này đã không còn. Dòng nước cũng trong xanh, đồng ruộng cũng không còn bỏ hoang như trước, báo hiệu cho sự đổi mới trên mảnh đất Cắm Muộn.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.